那么中文呢叫气经，气呀、啊、就是气和，这个气，气和，咱们叫气和呢，说是啊，这个经典呢，上气诸佛的理，下气众生的机，这叫气理气机，叫经。那么经有四种的意思，我以前讲经已经讲过了，那么现在呀，再把它有没有听过的再把它重复一下。这个经是个什么意思呢？经就是经者经理，就是一个道路，就是个径路。什么径路呢？这个经啊，所有的经可以又繁复而达到佛的果位，而达到圣人的果位，所以啊，走这条路，这叫经啊，是一个径路。那么这个经啊，又有贯奢长法这四个意思。什么叫贯呢？这贯就是贯穿起来，贯穿起来什么呢？贯穿所说意，这个佛所说的意呀、啊，就像用一条绳啊把它穿起来，怎么成了一串，就贯穿起来，这是贯。奢，奢侈所化的机，所化的什么叫机呢？就是啊，对着一切众生说，见了什么众生就说什么法，说什么法就度什么众生啊。所谓因人施教，是因病下药，因为这个人呢来给他说法，这叫因人施教。因病下药，这个看每一个众生有什么毛病，就给他一副什么药给他吃，这叫观机斗教，因人说法。那么这种的都叫奢侈所化机。什么叫长呢？古今不变于长啊，从古到现在呀，也不变，一字也不去，一字也不添，因为它没有变更，所以叫一个经，叫一个长啊，就恒长不变。那么法，法呢，就是三世同尊曰法，三世是过去世、现在世、未来世，这三世的众生啊，都应该遵从啊这个法而修道，而成佛，而教化众生啊，都应该依照这个方法去过去。所以呀、啊，这具足这贯奢长法这四种意思，所以叫经。
Sutra. To translate the Sanskrit. We're done. Sutra. To translate the Sanskrit word sutra, the Chinese used the character that means to tally, because a sutra tallies above with the principles of all Buddhas and below with the opportune circumstances for teaching all living beings. Sutra is also defined as a path, where it can lead ordinary people to the position of Buddhahood. Sutra has four further meanings: stringing together, attracting, constant, and method. A sutra strings together the meanings within it, like beads strung on a thread. It attracts the beings for whom the teaching will be opportune. The sutras present the practices appropriate to the particular needs of beings as medicine is prescribed to cure specific illnesses. The sutra is like a magnet, and living beings are like the iron fillings which are attracted to the magnet. The Sharangama Sutra is like a magnet, and so it is called durable. But the
Okay, so we in still explaining the meaning of the title, why a sutra is called a certain way. And now he's explaining the word sutra, which sutra is a generic term for the Buddha's sermons. Ngài Tinh Hoa đang giảng về cái mục đề của cái kinh. Thì tới cái chữ kinh, kinh là cái văn từ chung để mà mô tả những cái lời Phật dạy. Okay. And the sutra is Sanskrit for to tally. Cái kinh có nghĩa là khế hợp. Kinh dịch ra là Tu Đà La tiếng Phạn, thiệt ra theo phiên âm theo tiếng Hoa là Tu Đà La, có nghĩa là khế hợp. Meaning that it accords with what the Buddha wants you to know, that is appropriate for your potential. Có nghĩa là cái kinh nó mô tả cái dụng ý của Phật, cái lời Phật dạy mà nó tương ứng với cái khả năng quý vị có thể thâu nhập được. Meaning the Buddha recognizes that where you are, who you are, and what he needs for you to know or to do in order to make progress. Nói cách khác, Đức Phật nhận ra được cái khả năng của quý vị, cái căn cơ của quý vị. Thành ra mỗi cái căn cơ, mỗi khả năng mọi người đó, cái tiềm năng mọi người đó, thì Đức Phật nói là với cái trường hợp như quý vị ấy, thì muốn tiến bộ phải tu theo cái phương pháp này, đi theo con đường này thì sẽ tiếp tục tiến bộ. So that's why the first meaning of the sutra is that a pathway for us to continue to progress towards the ultimate fruition. Bởi vậy cái ý nghĩa đầu tiên của cái kinh đó là cái con đường để tất cả mọi người có thể đi theo con đường đó để mà tới cái thánh quả. So far so good. This is why monks and nuns are supposed to explain sutras. Bởi vậy những vị pháp sư phải giảng kinh, người thầy với cô phải giảng kinh. Because it has because the sutras have the Buddha's prescription of what to do to cure living beings' illness. Kinh là cái có những cái phương thuốc để chữa cho những cái bệnh tật của chúng sanh. Okay, it has several meanings. He only mentioned four. Cái chữ kinh nó còn có nhiều nghĩa khác nữa. Sutra also has carries even more meanings. Ngài chỉ nói có bốn thôi. So he talked about quan. I don't know quan. I don't know what Vietnamese what that is. I forgot what the Vietnamese word stand for. Mà quan is cái chữ đầu tiên hết á, ý nghĩa được thứ bốn cái ý nghĩa mà chữ của kinh á là ngài Tiếng Hóa giảng á, là chữ ngầu chữ Việt quan, tiếng Tàu là chữ toàn, thầy không biết tiếng Việt là gì vậy. It means that you string together, tức là kết lại, just like you string together into a beautiful flower garland. Giống như cái việc kết hoa lại để mà là tạo thành một cái vòng hoa. Okay, so the meaning is that the sutra has this beautiful arrangement of the sutras of the Buddha's teachings, Trong cái kinh đó, là có là một cái sự kết hợp rất là khéo léo, rất là tài tình, tuyệt vời của cái giáo lý của Đức Phật dạy. Okay. You don't see it yet, and you still don't quite understand the meaning of the sutra yet. Nếu quý vị chưa thấy được cái kết vật, cái kết hợp nó tuyệt vời như vậy, thì quý vị vẫn chưa hoàn toàn hiểu được cái ý của Phật. Is it clear? You read the sutra, you memorize the Rasa Sutra, and that's fine, that's great. But once you memorize the Rasa Sutra, and then you have to say, wow, look at how it's woven together. Okay? Then you understand what it's about. Vậy hẳn như có người có khả năng có học thuộc lòng cái kinh gần thuộc cái kinh Kim Cang rồi, 95% thuộc rồi, còn có một vài chữ này nọ nó không có nó chưa hơi trật một tí thôi, một vài chữ thôi, không còn bao nhiêu hết đó. Thì thầy nói cái đó là một cái thành công rất là lớn lao, nhưng để cái lớn lao còn lớn hơn nữa là khi quý vị thuộc lòng xong, quý vị đọc ngồi tụng như vậy, cũng như là vẫn như thấy một cái sự kết hợp của những cái giáo lý Đức Phật dạy nó rất là tuyệt vời. See, it takes a long, long time before that happens. If you keep reciting it, someday it will happen. Vì cái tụng kinh, nhưng mà từ từ ngày đó quý vị sẽ thấy được. In many more lifetimes. Và nhiều bài kiếp sau quý vị sẽ thấy. I think believe one or two, three more lifetimes should be okay. Not. Okay? Any questions about that? Another meaning of sutra I find it also interesting to talk about is permanent. Ý kiến, ý nghĩa khác của chữ kinh đó, nghĩa là thường. Thường. He says that means that all the living beings of the past, of the present and the future ought to cultivate this sutra in order to accomplish Buddhahood. Ngài nói là tam thế của chúng sanh từ quá khứ cho hiện tại vị lai đều phải theo cái kinh này mà tu. Which reminds me that the truth is the sutra is such a treasure that is timeless. Có nghĩa là cái kinh đó, những lời kinh dạy là một cái kho tàng nó vượt thời gian. Okay, so to me it give me encouragement to continue to spend time to explain sutra to you. Thì đối với thầy, cái đó là cái khuyến khích để thầy tiếp tục giảng kinh cho quý vị. Even though each time, you know, our dharma assembly is pretty small. Thường thường cái giảng pháp hội kinh của chúng ta rất là ít người tới. Okay, but it's not only for you alone. It's for the people who are invisible. Không phải riêng quý vị không đâu. Phải có những người mà quý vị không thấy được. They come here to listen to the sutra. And then after that, we spend the time to commit it down, to load it up on the website and transcribe it and prepare in a sutra explanation format for that in the future, so that in the future people can also study the sutra. Đã như vậy không rồi, trong tương lai mình sẽ bỏ thời giờ đó để mà còn đầu tư nhiều thời giờ hơn nữa để mà chú thích cái kinh, soạn thành một cái chú thích để trong tương lai những người trong tương lai có thể đọc chú thích mà tu. Why am I doing this? Because it's in gratitude for those who did it for me, all the patriarchs and the great teachers who took the time to explain the sutra, and the disciples who took the time to prepare, turn into book format or MP3 files. Đó là thầy muốn làm như vậy, tiếp tục làm như vậy để tỏ lòng biết ơn với những cái vị tổ sư, những vị đại pháp sư bỏ thời giờ giảng kinh, và những đệ tử của ngài bỏ thời giờ ra, cống hiến thời giờ ra để mà in kinh, để mà sửa soạn kinh, hoặc là sửa soạn những cái băng kinh để cho chúng sanh đời sau, tương lai tu. Because I'm one of the beneficiaries. Tại vì thầy là một người đã từng được cái lời đó. Okay, I never had a chance to be there when my master Venerable Xuanhua explained this sutra. Mặc dù thầy không có được cái phước báo để mà đức thân ngồi đó nghe ngài Tiếng Hoa giảng. I wish I could be there and ask him stupid questions. Because I had so many questions when I read the sutra. Thì phải chi hồi đó mình có cái đủ cái phước báo để mà nghe đức thân hỏi ngài Tiếng Hoa những cái lời giảng mà ngài mình hiểu. Tại hồi lúc mình đọc lần đầu đọc có nhiều thắc mắc dễ sợ. And so I realized that it is a small gesture of gratitude towards the great gift that these great sages give us. Cái đó đối với thầy chỉ là một hành động rất là nhỏ nhỏ, biểu tượng trưng cho cái sự biết ơn, lòng tri ân của những cái vị tiền nhân đã lưu lại cái kho tàng cho chúng ta. Another meaning of sutra is what? I said four. I only talk about two.
Attracting.
Thank you very much. Attracting. Là cái nhiếp. What is attracting? Attracting here, you can explain attracting in many ways. Cái nhiếp quý vị có thể nhiều dạng nghĩa nhiều cách. One way to look at attracting is that what you don't realize. Quý vị biết cái chữ nhiếp này có cái nghĩa mà không ai dạng hết, không ai để ý tới chuyện đó hết. What is attracting? Yes.
A lot of people like, read sutra without
doing
any Buddhist knowledge.
Yes, you draw them inside, okay, closer. Nhiếp là thu hút người ta tới gần hơn, vào trong. What for? You draw them closer inside, what for? What for? Để làm cái gì?
To grow faith
every day?
Grow faith.
để phát lòng tín, yes, to grow faith. What else? That's four. For two kinds, for two reasons. Number one, to be together with your same kind. Thứ nhất là nhiếp là để mình có thể tới gần những người giống như mình. Yes or no? Look around you. Some of you are short, some of you are, yeah. Some of you are short, some of you are kind of squinty eyes. Some of you are like somebody's been like this, and somebody says, I'm Mexican, so my eyes are bigger. And some are Indian, and your eyes are even bigger. Okay? You all look different physically, but you have a lot of similarities. You know, quý vị có, quý vị nhìn xung quanh mình có nhiều khác, người mắc khí, người mắc lồi, huh? người mắc lé, some are even like that. Okay? But you have something in common. Quý vị có một cái điểm chung. What is it?
Depression.
Chán đời. Yes, quite a few ways are depressed. I didn't realize it, by the way. I was depressed for many years. So unhappy every day. Thầy nói, bây giờ nói lại, thầy mới nhớ lại quá khứ mình. Bé ra mình cũng trước, mình cũng chán đời dễ sợ. Mỗi ngày, you get up. And you feel so sad about yourself. Life is so, and you're so unhappy. Is it ringing the bell? Yes? Oh, you feel like crying. Một sáng thức dậy là mình mở mắt ra, mình thấy, sao một đời nó khó khăn quá, nó mệt mỏi quá, nó chán chường quá. Yeah, why am I so unhappy? Why is life so hard? Tại sao đời nó khó khăn như vậy? Okay, what else? Buddha nature, không Phật tính, but they out there, they still have Buddha nature. Trust me, even those people across the street, you know, these China's friends, they also have liquor, and you know, they also have liquor nature.
Serious problem.
Yeah.
Oh. What? They brought the dishes back, and then they drove a bottle of wine. What are you doing with this?
When? The what?
They dropped off a bottle of wine.
They give us a bottle of wine?
Yeah, I wasn't.
Oh, how nice.
I know, but
yeah.
Right now,
where's Peter?
Oh, yeah, we can take Peter.
They like you, huh? How cool. They had a liquor store. They're supposed to give you liquors.
Oh, yeah, that's true. Yeah,
see? It's so cool. That's what they have. It's a, you know, very nice gesture. What kind of friends you have? Okay, so what is it you have in common? A lot more than you think. You know, a lot more than you think. It doesn't work with this boy. a fear of the devil. Hả? Người có vì có chung vậy thì có cái điểm chung gì thế thôi. Nhiều hơn cái vị tưởng chàng mình sợ ma, right? Yes.
Yes.
Ah, you see, you're smart. You should be afraid of the demon. You adore the Buddhas and the Bodhisattvas. Yes. Mình khâm phục Phật Bồ Tát. Yes. You have, the people don't realize you have lost lofty aspirations. Người ta nhìn cái vị, người thấy ra, thiệt ra cái tâm quý vị, trong tâm quý vị đó, có những cái cao vọng. So you draw people into, they see the same kind is a form of encouragement. Khi mình gặp những người chung như mình có cái lòng mình phấn khởi, mình tin tưởng hơn, right? Because, you know, I remember years ago I was practicing by myself. Am I the only person? Thế nhưng mấy năm trước thầy tu, thầy cứ thử thắc mắc hỏi mình là người duy nhất làm những chuyện này hả? Yes.
What is exactly the definition of aspiration?
What?
What's the meaning of aspiration?
Aspiration means your lofty goals. You have high goals. They're difficult to attain goals. The most people, what you don't even dare think about.
What's the difference between motivation and aspiration?
Motivation could be immediate motivation. It could be low form motivation. Aspiration is more lofty, higher. Yeah. Okay. And the one thing people don't realize, oh, you need to be drawn in. Cái chuyện khác quý vị không biết đó, là quý vị phải cần được thu nhiếp vào. What is it? So that, believe it or not, thu nhiếp để làm gì? To protect. You. Để bảo vệ quý vị. To protect you from your own enemies. So những cái người kẻ thù của quý vị. When they come to the temple, they stay outside. They have to wait outside. Họ tới chùa, họ phải đứng ở ngoài. They cannot come in and cause trouble for you. Không thể vào mà phá quý vị được. They come in, they have to go to bed. Vào đây phải tu.
Oh, they don't like the pain.
They don't like the pain. Okay, okay. This is what the monks don't talk about because it's like sort of like commercial. Okay, but I need to talk about it because you need to commercialize a little bit. Never mind. Okay, any questions about that? Garana, can you? What else do I miss in number four?
Concept.
Huh?
Method.
A method. Yeah, it's a method, of course. Cái thứ tư, mà Ngài Thiên Hóa nói là cái phương pháp. I was recently asked by someone on our website, Vietnamese website. Gần đây có người hỏi với Thầy. He says, Master, you are doing Pure Land according to Master Srinivas Dharma method. And có người mới hỏi Thầy gần đây, trên mạng người Việt, tiếng Việt. Ngài nói là, bạch Thầy, con nghe nói Thầy là tu theo cái pháp của Ngài Thiên Hóa. And what is the difference between Master Srinivas method and Master Jing Kung's method? Nên cái sự khác biệt giữa cái phương pháp Ngài Tiến Hóa với phương pháp tình không là cái gì? You realize that Master Jing Kung is even more popular, has more followers than Master Srinivas. Thì biết Ngài Tiến Hóa có nhiều người theo Ngài hơn là nhiều người theo Ngài Tiến Hóa không? You realize that? Worldwide, Jing Kung has more followers than Master Srinivas ever has. Jing Kung is the, is it Taiwanese or Chinese? Chinese who cultivated in Taiwan, right? He cultivated in Taiwan. I know that he lives in Australia. He's like a multinational kind of thing. But is he Chinese or Taiwanese? He's born in China, but I believe he cultivated in Taiwan, not in China.
His teachers are in Taiwan. He learned in Taiwan.
Yeah. Whoever it is, okay.
The famous lay person and also the.
Taiwan,
he grew up in.
Oh, so a lay person, Li Yong Nan.
Yeah.
对不对?
Yeah.
Okay.
Li Bing Nan.
Okay. And so Ngài Tịnh Không, Thầy Tịnh Không, Hòa Thượng Tịnh Không là một thầy tịnh độ mà đã tu, từng tu bên người Hoa, đều tu bên Đài Loan, tại theo một người thầy là cư sĩ. Ok. Lý Bình Nại. Tôi vậy. And the Tibetans, theo Tây Tạng nữa. So what do you think? Quý vị nghĩ sao? What's the difference? What's the difference?
What's the difference?
Yes. That's me, not Master Shu. Master Shu is much broader than that. I just take two.
His books, we have to go.
Yes, yes. But he also teaches Tantra, and he also teaches, you know, everything else. Yeah. So to say he's only two is not, it's kind of insulting. He actually teaches five. We also do five, by the way. We don't do two.
We have to do everything as much as possible.
That's right. It's Mahayana, it's not two. It's all of it. If you say Mahayana, it's all. It's not Jhana alone, it's not Pure Land alone, it's not Tantra alone, it's not teachings alone, it's not Vinaya alone, it's all five. Tại sao cái vị biết không? Ngài Thiên Hóa là đại thừa tại sao vậy? Tại có người nói là Ngài Thiên Hóa chỉ có chủ trương là tịnh độ, đồng tu, song tu. Thầy nói không có, Ngài Thiên Hóa là ngũ tông đều tu hết. Tại cái đại thừa nó có đầy đủ hết tất cả. Không phải chỉ là thiền không, không phải chỉ là tịnh độ không, không phải chỉ là mật tông không. Tất cả đều có trong đó, mới gọi là đại thừa. Ok. Khi mình ngoài tình độ đại thừa, thiệt ra mình nó nhắc cho người ta biết đó, cái tình độ mình không phải chỉ là tình độ không đâu, mà chính là tình độ của tất cả. So when we say we are Pure Land, Mahayana Pure Land, we are implying too, our Pure Land is complete as well. Okay? Is it clear? Okay. So what is the difference you think between you savvy people, những người như quý vị đã hiểu biết nhiều rồi. Difference between Master Srinivas Dharma and Master Jing Kung's Dharma. Các bạn, chính vì số ấy số. Yes.
Has no lineage, like we are the
way out. Ah, number one, Jing Gong. Has no real teacher.
No real teacher?
No real teacher.
No real teacher?
No real teacher. I don't consider a layperson to be a teacher for monks. I disavow that. I would never learn from a lay person. I would never take a lay person as my teacher. And the main source of method of practice. Thứ nhất, cá nhân thầy, thầy không bao giờ chấp nhận một cái người tại gia dạy cho thầy tu được. Coi người đó là sư phụ mình được. That's impossible. Why is that? Tại sao như vậy? Why? Because the Buddha says, my Dharma is transmitted through monks only. Tại vì Đức Phật nói, cái pháp của ta đó là do tăng truyền.
No
nuns. I'm sorry. No nuns. At some point in time there will be nuns, but not all kinds of nuns, so you guys think. Rồi, sự thật là có người nói thang phiền nó, ủa không có ni, sao nó không có ni, thực sự không có ni, thực ra sau này mới có ni. And later there will be nuns, but not, no nuns. Okay, so if you're a nun, and you say, I am entitled to transmit Dharma, I say, no, you're not. Okay. Thành ra có người sư cô mà nói tôi có quyền giảng pháp, có quyền truyền pháp, thì nói cô không có quyền. But there are some special nuns who are entitled to transmit the Dharma. Thì có những cái người ni cô, sư cô có quyền truyền pháp. Which are those nuns? It happened in the history of Buddhism already. Trong truyền thống Phật giáo đã có rồi. Those nuns are enlightened. There's no more monks and nuns. Những cái người như vậy ấy, thì họ đã giác ngộ rồi, thì không còn phân biệt cái giai cấp giữa nam với nữ, tăng là ni nữa. Những người giác ngộ là những cái trường hợp đặc biệt. The enlightened sanghans are a special class by themselves. You don't call them monks and nuns anymore. You call them sages. Những người như vậy mình không gọi họ là tăng ni nữa, mà gọi họ là thánh nhân rồi. They transcend gender. Họ đã vượt qua những cái nam nữ rồi. Okay? So anyway, my going back to the point, I feel that as a lay person, if a lay person would even think of teaching a monk, I have a problem with that person. Đối với thầy đó, nếu một cái người tài gia mà dám tự ý mình đi dạy một người tăng, mà tăng người ni đó, thấy cái người tài gia là chưa hiểu gì đó, thì có vấn đề ngay lập tức. Phật nói là tăng muốn dạy mà tăng muốn học cái pháp đó, phải đi tìm người tăng mà dạy. Tại sao mình đi dạy ông tăng làm cái gì? Yes.
But not in this case,
so in general,
isn't
it possible for a lay person to be enlightened? Yes. And then,
although he's enlightened, he's not supposed to teach?
Yes, I know. Okay. Do nên câu hỏi người bắt lẽ, bắt lý thầy, bắt bẻ thầy. Ủa, bây giờ có nhiều trường hợp người tài gia thấy giác ngộ rồi, người ta muốn quyền dạy sao? Thầy nói có, mà cũng là không.
If I were a lay person who is enlightened, which I'm not,
nếu như thầy là người tại gia mà giác ngộ, thì chắc chắn thầy không phải trường hợp đó. Okay? Then I would never teach a monk. I would never teach Mahayana. Thầy sẽ không bao giờ đi dạy Phật giáo Đại thừa. Never. Why is that? Tại sao như vậy? Yes. What is it?
If you do that, people they are ignorant to look down on the sangha.
Yes. If he teaches a monk to cultivate, what does it do to me? People says, go to him to learn. Don't go to the temple. So he's destroying the Sangha.
Cái người tài gia mà dạy người xuất gia thì cái người khác sẽ đồn với nhau, nói tới ông thầy kia ông giỏi hơn ông sư kia nhiều, mà ni cô kia nhiều, thì không phải quý vị đang phá hại hủy hoại cái tam bảo không?
Okay, that's why if I were a lay person, I would never dream of teaching. I would rather refer people to the monks and nuns who are enlightened.
Nếu mà người nếu như thầy mà người tài gia đó mà đã giác ngộ rồi thì thầy muốn giúp người ta hiểu Phật giáo thì thầy sẽ giới thiệu những cái người khác tài gia xuất gia khác tới những cái vị tăng ni mà đã giác ngộ rồi. They know each other. Họ biết nhau.
Thầy sao con thấy có nhiều chỗ nói cái gì đắc A La Hán rồi là phải vô trong tăng đoàn không phải tịnh chứ không bỏ cư sĩ.
Tầm bậy, nó tầm bậy. Don't cause any problem. These idiotic saying beliefs is just nonsense. It says that once you certify the fourth stage arhatship, you need to become a monk or a nun. I say don't leave like such nonsense. The Buddha never said that. Đức Phật không bao giờ nói những cái chuyện như vậy. It's total nonsense. Okay, cut it out. Okay, not tâm bậy. Okay, is it clear? If you want to teach Mahayana, you understand Mahayana. What are you doing competing with monks? What you're doing competing with enlightened monks? Quý vị, nếu quý vị đã giác ngộ rồi mà quý vị đã hiểu Phật giáo rồi đó, đại thừa rồi, tại sao quý vị đi cạnh tranh mấy ông sư làm cái gì? Quý vị cạnh tranh mấy cái vị sư giác ngộ làm cái gì? You are behaving like you are an ungrateful for the people who help you become enlightened. Quý vị làm như vậy là quý vị đang phản bội lại những cái người thầy, những người sư, những người thánh nhân đã giúp quý vị đắc giác ngộ. Is that clear? Number one. Number two, lý do thứ nhì. If I really want to teach, I should become a monk or nun. Nếu như thầy thiệt sự mà thầy muốn dạy quý vị, mình giác ngộ rồi mình dạy quý vị, muốn dạy quý vị đó, okay, Phật pháp thì xuất gia đi. You're enlightened already. Quý vị giác ngộ rồi. Okay? You're enlightened already. For you to become a monk or nun is a very easy thing to do. Okay? You come to me and you tell me, nhà hàng vị tới thầy nói là Master, I'm enlightened already. Quý vị nhà hàng ông nhập trưởng ông tới gặp thầy nói này. Yeah, right there, the man right there, the monk right there. He says, excuse me. Ru Chang comes to me and says, Master, I'm enlightened already. I'm a lay person. I want to teach. Vì ông nhập trưởng nói với thầy, con tại gia thì con giác ngộ rồi. Okay? Vì con muốn xuất gia. I say, okay. Become a monk. I ordain you immediately. Thầy cho phép ông là làm người pháp sư ngay lập tức. No need to become a novice. Không cần phải làm người sa di. Okay? Same thing with a nun. If you're enlightened already, Miraya, come to me and say, okay, and say, Master, I want to become a nun. And say, yes, absolutely. Right now. Okay? I organize something to certify you as a monk and nun at my expenses, all my expenses. Okay? You become a nun instantaneously. Okay? Because why? Because I believe that Ru Chang and you would never lie to me. Tại sao như vậy? Tại thầy tin đó, những cái người giác ngộ như mà cô Miriam với ông nhập trưởng này không bao giờ nói dối thầy đâu. You understand? So there's so many reasons why a lay person would never teach Mahayana. Thành có nhiều, rất nhiều lý do. I only give you a few. Mà không nên dạy cái Phật giáo. Yes. Whether lay people or enlightened patriarch make mistakes or not is none of my business. I don't care. I don't care to know. I don't care to look at it.
But then,
so you ask me about their mistakes, I don't care to know.
But that rule is not, you said that rule does not apply to the minor person.
What rule?
The monks and
nuns. When you're enlightened, then you have wisdom. You wouldn't do those things. You would not teach. We will not teach, take a monk as our disciple. Never.
Okay. So the united, so the lay person who teach are not.
It's not. United. That's my point. Thank you. Mm-hmm. You may have recognition, you may be impressed with his credentials. I'm not. Just one monk's opinion. Thằng cô này cô học về bến xe, cô bắt thì phải nó hụt tẹt ra. Thì nó bơi vậy thì nó quanh nó co để không muốn nó thẳng cái gì đó. Cái người tài gia mà làm những chuyện thâu một người đệ tử là người xuất gia đó. Ok, thì đối với thầy cái người này chưa có trí huệ gì hết, không cần học, không cần đọc sách. I don't care to read his books. I don't care to know his name. I don't care what he does. It's a waste of my time. Okay? I would never waste my time looking into what he does. It's a waste of my time. Totally. Đối với thầy không phí thì giờ. Life is too short. Đời mình có nhiều chuyện quan trọng phải làm. Any questions? Any other questions? So number one, okay, this is a lay person teaching a monk. Big problem immediately. Number two, no lineage. Thứ nhì, không có một cái dòng. Why do we care for a lineage? Là sao mình cần cái dòng? Why? Each lineage has its own proven method of cultivation that produced great results already, time and time again. A time-proven success formula. Một cái dòng đó, một cái tông đó, nó có cái phương pháp đào tạo nhân tài của họ mà đã thành công trong quá khứ rồi. Đời đời kiếp kiếp đã thành công rồi. That's why they call lineage, bởi vì gọi là cái dòng. Okay. Cái người nghèo không có dòng. The people who are poor belong to no lineage. Master Xuyên Hoa, he himself, Ngài Tiên Hoa, he cultivated by himself, Ngài tu một mình. Correct? Yes or no? He cultivated by himself. Well, not quite. The Buddhists and Bodhisattva helped him. Chứ thật đó, như vậy là Phật Bồ Tát dạy Ngài. Dạy thọ niệm. The Buddhas and Bodhisattva taught Master Shen Hua. And once he wanted to teach, khi Ngài bắt đầu dạy, what happened? He went to go Master Xu Yun, Ngài lập tức đi kiếm Ngài Hư Vân. He says, Xu Yun says, I certify you as a patriarch of this lineage. Từ đó Ngài Hư Vân Ngài nói sao? Như thì ta chứng nhận con là một tổ sư của dòng Quy Ngữ. I certify you as a patriarch of the Wei Yang lineage.
I don't know what that means.
Shut up. As a declaration, as punishment for Siri, okay, I feel that from in the future, I would like my students to investigate and look at maybe Xiaomi. It's $200 phone, okay, from China. One third or one fourth the price of an iPhone. And I feel that it's a much better deal. Because all I need is email, texting, very few things. Why are they spending $600-800 for an iPhone and I only use a portion of it? It's nonsense. This, I feel, is the demise of the iPhone in the future. It doesn't make sense. It cannot survive like this. It doesn't make sense. And you know, you come to my temple, you wheel an iPhone, like some of them do back there, okay? I'm very unimpressed. Because you're trying to show off to a poor monk. Okay, never mind. I got distracted. Excuse me. I do have a temper. Okay, yes. Agree, disagree. Come on, does it make sense? The iPhone is way too expensive for what it does. I don't know how much longer before people wake up to that. Economically, it doesn't make sense. It's vanity. And we true cultivators should not be vain, right? Yes? Xiaomi is my company of the future. Let's buy some stocks. Huh? I got distracted. It's okay. Yes? What is that? The name of Xiaomi is that? I don't know what Xiaomi is Chinese. She wants to know.
I'm trying to find Wei Yang in Korean.
Wei Yang? Wei? Yang. Yang, Mu de Yang.
It's okay, she will find it.
Okay. Wei Yang. Wei is, I think there is some Shui in front. And then a Wei. Okay. Shui in Wei. Yang, Yang, Mu de Yang. Ngu. So the point I'm trying to make to you is that Master Xinhua, he cultivated for himself. Ngài Tinh Hoa thì nhắc lại cái việc Ngài, lúc Ngài tu cho mình thôi. But when he wanted to teach, he had to go get certified. Và khi mà Ngài muốn dạy đó, bắt đầu dạy đó, huấn luyện đào tạo nhân tài đó, thì Ngài đi tìm chứng minh sư. Okay. In order to reassure his followers, his students, that his methodology is well proven. Để làm cái gì? Để giúp cái vị an lòng, vững tin là cái phương pháp mà Ngài áp dụng là phương pháp đã có sự thành công rồi. That's why. No lineage, and it shows. Doesn't know how to recite the Buddha's name. Cho nên cái người này không có cái dòng, thành đâu có biết lời niệm Phật đâu. Don't know how to recite the Buddha's name. I'm sorry. Talk in circles. He asked me, as a Western educated person, about the Pure Land. I said, teach me how to recite the Buddha's name. I don't see any clear instruction how to recite the Buddha's name. Đối với người thầy là người học ở xứ Tây Phương này á, mà nói dài về cái pháp môn tịnh độ niệm Phật, thầy hỏi ngay lập tức, các bậc thầy niệm Phật ra sao vậy? Phương pháp niệm Phật thầy ra sao vậy? Đâu có phương pháp gì đâu. You know, there's no method of reciting the Buddha's name. None. Không có phương pháp gì để mà niệm Phật hết. That's not good enough for me. So I just took a detour. There's a lot more. I don't want to answer this email here and not my intention to criticize or attack people either. This is on the context of a method. My point here is that a methodology is critical in the cultivation process. Ý thầy nói là thầy không muốn chỉ trích hoặc là muốn chê bai người khác, đó không phải chuyện của thầy. Thầy dùng cái cơ hội này để dẫn chứng cho quý vị thấy ấy. Cái quan trọng, cái tầm quan trọng lớn lao của một cái phương pháp để mà tu hành. Phương pháp mà nó hiệu nghiệm thì kết quả quý vị nó lớn mà rất là lệ. Chào cô. If you use a great methodology, a well-proven methodology, an effective methodology of practice, then your results will be a lot greater and a lot faster.
Okay? For example, may not be you, you know, people seem to think that meditation is only crossing your legs in half lotus and full lotus and so on. Như thầy nói đó, cái việc người ta cứ lầm tưởng, rất nhiều người lầm tưởng rằng á là tu thiền á, tu luyện thiền á là cái vị phải ngồi xếp bằng hoặc là ngồi bán già này nọ hứ. Okay, and there's some people who don't even bother doing that and they still, you know, enter samadhi. Có những người khác mà người ta không ngồi nữa, người ta ngồi tà chơi, người ta vẫn nhập định được như thường. It shows you that the methodology of the practice of chan is a lot wider than you think. Thành cho quý vị thấy những cái phương pháp tu luyện của thiền nó rộng lắm, rộng hơn quý vị có thể tưởng tượng được. Yeah. Why do we teach you to sit in full lotus? Tại sao chúng tôi khuyến khích quý vị ngồi kiết già làm cái gì? Why? What for? Tại sao? There's a method behind it. Có cái phương pháp. Vì sao mà? Vì sao mà? Hả? Tại sao vậy? Hả? Yes. Because the patriarch said so. I agree. Can't argue with reason, with logic. Cái giáo liên quá vững, mình cãi lộn không được. Yes, the patriarch said so. We do so. I agree. Đồng ý. Huh? Practice patience. Tập kiên nhẫn. Where's patience in there? Có kiên nhẫn ở trong lắm. He says, you don't give up, you don't quit, you don't stand up, you don't walk away. You don't sing, you don't cry. Okay? Huh? Tại sao ngồi kiết già làm cái gì? Hmm? Why would you teach, why is it we insist on, we keep on advocating full lotus when none of you wants it? Tại sao thầy cứ dạy, cứ khuyên cái vị ngồi kiết già mà không ai muốn ngồi hết? No one wants to sit in full lotus. Am I correct?
Yes.
Thầy hỏi có phải như là quý vị không ai muốn ngồi kiết già, ai cũng đồng ý là không ai muốn ngồi kiết già hết á.
No choice.
Hmm?
So that you don't get stuck a certain level with the foundation?
Because I'm teaching you about failure. Thầy đang dạy cái gì về cái thất bại. When you sit in full lotus, you will fail. Mỗi lần quý vị ngồi kiết già, quý vị sẽ thất bại. How long can you sit? We go to bao lâu? Not very long. You ask me, not very long. Eventually, you unbuckle. Because you can't take it. Trước sau quý vị cũng phải bỏ cuộc tại cái đau quá chịu không nổi. Agree, disagree. This is my experience for the last 20 years. I sit long enough and say, oh my God, it hurts so much. Oh, that's enough today. 20 năm rồi thầy cũng như, I'm just like you. For 20 years, I said, it hurts too much. I have to stop. Đau quá thầy chịu không nổi. Well, I can go as far as 6. Okay? You see that? So we're, it's a self-defeating. Mỗi lần mình ngồi nhưng mình thất bại. So you turn, teach you to be more humble. Quý vị biết khiêm tốn. Yes.
Mm-hmm.
那解开的时候泥土，泥土，泥土的时候很快就坏掉嘛。那么后来诸位法师他可能在哪里看到有一些那个资料，他也学，那后来他就就嘛整天到算盘去，喝酒的时候就是开悟了。对啊，就鬼感的法师，鬼感的法师。 但后来就他们叫做他鬼感的法师，才可以觉悟。She has a story about how a monk who used to go chant sutras, recite for the dead. And one day he got caught in the rain, so he sat under the bridge. And he crossed his legs while waiting for the rain to dry, to stop. And the two ghosts came along. They saw that they were bringing a cadaver and were eating the cadaver. And they said, "Oh, look at that! Look at that! Look at that!" And they looked at the monk, and they saw a golden stupa. Hai con quỷ nó tới, bà kể chuyện con thầy trước chuyên môn đi tụng kinh, mấy tụng đám mà. Rồi gặp đời mưa, phải ngồi dưới cầu đợi mưa tạnh. Thầy ngồi đó, thì đó có hai con quỷ nó tới, nó đem một cái xác nó tới, nó đang ăn ngấu nghiến, nó nhìn lại, ua. Người này sau lưng mình có cái tháp màu vàng bằng vàng, and that's where the đó là cái chỗ mà ông thầy nó ngồi xếp bằng đó. So that's where the monk was sitting in full lotus. So they say, "Oh, it's a Buddha stupa. Let's bow." Hai người đứng dậy là bước lại. And after a while, the leg started to hurt. So the monk says, "Okay, let's unbuckle and do half lotus. I can't take the pain anymore." Rồi ông sư mới nói cái gì ngồi lâu chân nó đau quá, rồi bây giờ thôi mình giải bớt đi, mình ngồi bán già đủ rồi. And the ghost take a look and they say, "Wow, the stupa became a silver stupa." Hai con quỷ nó nhìn nó thấy cái tháp nó trở thành cái tháp bằng bạc. Yeah. And then a little later, leg still hurt. What a wimp. And so he unbuckled some more, and now it's no more. It's just comfortable posture. And that's how ông thầy Ca Lâm này ông ngồi chân bán già cũng đau nữa. Ông phải giải cái chân ra luôn nữa. Thành con quỷ nó nhìn thấy làm cái tháp bằng đất sét. So the ghosts take a look at him and they realize he now looks like he has the appearance of a mud stupa. Okay? And so the master had an awakening and so he said, "Oh, so what happening is I need to sit in full lotus." And thầy mới giác ngộ rằng là mình phải ngồi kiết già. He sat for lotus long enough, that's how he became enlightened. He was later known as he was enlightened thanks to the pressing of the ghost. Sao nhờ quỷ dí mà giác ngộ. Tại cũng khi nó thấy cái tháp nó bằng đất sét á, bắt đầu nó đứng dậy nó đánh. Okay, just one simple act of practicing full lotus. Thì một cái chuyện quý vị ngồi làm kiết già thôi đó. Okay, I can sit here and explain to you the lessons you're supposed to get out of it until tomorrow evening's lecture. Thì có thể ngồi đây giảng quý vị nghe những cái bài học quý vị có thể thu nhập được từ một cái tư thế kiết già thôi đó. Tới mà 24 tiếng rồi thầy nói cũng chưa xong nữa. It's endless. That's how profound the Dharma is. Cái phương pháp nó thâm sâu như vậy đó. Okay? It's endless. That's why every time I ask me something about it, I say a little. Then I say, okay, I save the rest of the next time. Okay, thông thường người ta hỏi thầy nói một tí thôi, thầy nhả thêm một tí, nhả thêm một tí. The method. This is the power of the method. Cái phương pháp nó tuyệt vời như vậy. Okay. So my point again is that this sutra, this Sarangama Sutra, thành cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này, it describes the method of practice, which is incredible. Thành cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là một cái kinh nó đang mô tả một cái phương pháp tu luyện nó quý vị không thể tưởng tượng được. It's inconceivable. Okay? You have to be tremendously blessed in order to be able to investigate the principles of a sutra. Quý vị phải có đủ phước báo, vô lượng phước báo mới có thể có cái cơ hội, có cái duyên để mà nghiên cứu cái kinh điển. And by the way, in order for you to listen even once to Master Srinivas' explanation of this sutra, nói quý vị biết, ngay một quý vị chỉ cần tới nghe giảng kinh một lần thôi, ngài Tiếng Hoa giảng kinh một lần thôi đó. Okay. Phước báo quý vị so với cái người mà đọc cái kinh này của người khác giảng đó, nó còn nhiều hơn nữa. Thầy nói cho rõ, cái người mà nghe cái giảng nghiên cứu kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, mà do một ông thầy khác giảng dịch ra, nó không thể nào so sánh được cái phước của người mà ngồi nghe được cái kinh ngài Tiếng Hoa giảng, không thể tưởng tượng được. Let me put it bluntly for you. You take a version of the sutra explained by another master. Many of them out there. That's what people do. Okay? And you listen to it, you investigate it, you memorize it, you do all those things. Compared to listening once to Master Srinivas' explanation in the sutra here, the blessings is not even comparable. Because this is the purest seeds. Đây, cái Ngài Tiếng Hoa giảng là một cái chủng tử nó quý báu nhất quý vị có thể có được. What I see is this is may not very be not be very good seeds. You have mixed seeds in here that will confuse you. Bên này, cái phía bên này á, có những chủng tử nó lẫn lộn trong á, quý vị tu hành gặp những chủng tử như vậy, quý vị sẽ có nhiều vấn đề lắm. You have a lot of problems. Nó loạn sang ngầu trong viện, thế nào phân biệt cái nào đúng cái nào sai được. You cannot distinguish which one are good, which one are bad. When they terminate, you cannot tell. This and Master Srinivas' teachings is pure. It's the best there is. Okay? Questions, comments. So that's the general meanings of the word sutra. Đó là ngày hôm nay mình bỏ thời giờ mà nói về cái ý nghĩa của chữ kinh thôi đó. Okay? Anything else? Yes. Is there any sutra say you have to do full lotus? Có kinh nào mà nói là mình phải cần ngồi kiết già là không?
Oh, I think there was.
Which one is that?
When he describes the Buddha sit under the Bodhi tree.
Mm-hmm.
And then he said like he said
before. But that's the Buddha, and this is not us. The Buddha is different, remember?
Well, we have all Buddha nature, right?
Có kinh nào nói mình phải ngồi kiết già là không? Có kinh nào nói không? Huh? Does the sutra say that in particular, does the sutra say you have to sit in full lotus? This is the Bible of the chant. Đây là cái kinh thánh của cái dòng của thiền tông. Trong kinh này có nói mình ngồi kiết già là không? Hmm? Có là không? Hmm? He says, Ru Chang says, I haven't read it yet. No, it doesn't say so. The Gata? No one, there's no sutra he knows of that says he must sit in full lotus. Therefore must be okay not to sit in full lotus. Thế vậy không có kinh nào mà thấy được chắc như vậy, chắc là không ngồi cái kia không sao hết đó, rất là tốt. Yes.
Nhưng mà đồng trị của Phật á, lúc mà ngài ngồi dưới cội Bồ đề á, người ta có nói là ngài ngồi quá trời. Có nói luôn hả?
So what about the Buddha life story? It says when he sat under the Bodhi tree, he sat in full lotus. Do you say so? Does it say so? Huh? Có không? Dấu mấy dấu mấy? Dấu mấy dấu?
Hả?
Hào sang sư dấu đó. Cứ sư dấu đó. Bất cờ gì khẩn định là sư dấu đó. It seems like we have, there's something, it says a section there says, he actually sat in full lotus, but I cannot cite any particular reference at all. It seems to me that clearly when he said, I want to sit down and cross my legs, I mean, and sit down under this Bodhi tree until I become enlightened. I think there's a phrase that he sat in full lotus. I don't remember. Huh?
Bodhidharma maybe?
Tất cả tổ sư lúc mà về Tây Phương rồi tôi thấy cái dạng. Ai có thấy cái gì tổ sư?
You want to hear the truth?
Yeah.
You really want to know?
Yeah.
Are you sure?
Yeah.
You may not like to hear the truth. Cái muốn nghe sự thật không? Ai muốn nó có thế này? Khi mà thầy nói sự thật, vì chắc chắn không muốn nghe đâu. Are you sure? I'm asking you now. Last chance. So hỏi cái vị chắc chắn hay là không? Muốn nghe không? Cái sự thật nhiều khi nó choáng tai lắm.
Yes.
Yes. No, I'm not sure I want to tell you because I'm there's a few of you enough already. Tôi giờ nghe ai cũng đòi nghe hết thầy, mà bây giờ thầy cũng dám nói nữa. Tại bây giờ có 5-6 người, it's only 5-6 of you out there. And if I tell the truth, I might lose you all. Nói thật ra quý vị buồn sẽ không muốn trở lại nữa. Can we hold on to the end of the lecture and the sutra in 5 years and then I tell you the truth? Mình có thể đợi 5 năm nữa khi mà thầy giảng xong hết kinh này mình nói thật thật được không? No? You sure? The truth is that you don't need to sit in full lotus. Sự thật á là quý vị không cần phải ngồi kiết già. Không cần. There's no need. There's no need at all. Không cần gì ngồi. You don't need to. At all. You've been conned your entire all these years. Những người đã theo thầy một cách mù quáng 8 năm vừa rồi đó, quý vị đã bị bịp rồi, đã bị lừa gạt rồi. Those are my faithful disciples the last 8 years. I need to tell you the truth. You've been conned. Tôi gạt 8 năm trời, yes. Look at her face. Tại ngược, I mean, she's yes?
There a butt?
What?
There a butt?
Is there a butt?
B-U-T.
B-U-T-T? If you sit in full lotus, you're going to hurt your butt. That's right. And you may lose your butt. Cái sự thật là khi mình ngồi kiết già câu hỏi là có cái thầy hỏi, thầy nghe thầy như cái ý của câu hỏi là nếu mình ngồi cái bằng tòa mình nó sao, thế cái bằng mình ngồi lâu quá bằng tòa mình nó nát á. You sit too long in full lotus, your butt will, you know, will hurt a lot. Yes. Tell me young. The Chinese says, now that I know the truth, I'm unlucky. Người Tàu lập tức nói là bây giờ tôi biết sự thật của thầy rồi, bí mật của thầy rồi, tôi giải chân ra tôi không ngồi nữa. That's what exactly what I mean. See, now no one follows me. Bây giờ không ai tin thầy nữa hết. Okay, we end here tonight. Ngừng lại đây. Okay, this is as far as I can go. Okay. There is no need to sit in full lotus. Quý vị không cần ngồi kiết già. What proof do I have? Bằng cớ thầy chỗ nào? What proof do I have?
Thấy cái chuyện mà tổ lấy ngói mài đó, cái ngày kia nó ngồi là Phật, nó vậy lấy ngói mài là Phật.
Nghe người ngồi mài con biết là ai không? Là Mã Tổ đó. What proof do I have? Bằng cớ thầy đâu? Many people in the history of Mahayana became enlightened while not being full lotus. Sự thật á, là quý vị biết không? Trong cái lịch sử của Đại Thừa mình đó, là vô hằng hà sa số. Let me repeat for you. Not many. Countless. Countless. Not in full lotus. Not full lotus. Not even half lotus. Đã vô lượng, vô biên chúng sanh đã đắc đạo mà không ngồi kiết già, cũng không ngồi bán già luôn nữa. Vô lượng, vô biên.
Oh, I know.
Yes?
You said numerous times, no one in this world will be enlightened in this lifetime. Right?
Mm-hmm.
And then we see it full load because we are so afflicted, so we do it so we get better.
Ah! We're getting somewhere! Bây giờ mới tới cái sự thật. Now I'm coming to the truth! Remember I told you? I said I'm going to reveal the truth tonight. You asked me all kinds of questions, but I said, is it the end of the truth? He said, oh, there is it to the truth. I said, no, not yet. Thầy nói quý vị nghe không? Thầy nói tối nay thầy sẽ tiết lộ cái giật cho quý vị nghe. Quý vị nghe một cái là mấy cái bà mà người Hoa là tức giải chứng ngay lập tức. See, as soon as Chinese hear of that, my two sentences, they immediately unbuckle. But it's not the end of the truth yet. Nó chưa phải là cái sự thật, nó chưa hết. Thầy nói chưa xong. I'm not finished yet. There's no but. I'm not finished. Thầy nói chưa xong chứ không có gì hết á. Okay? You want to hear the rest? Nghe còn lại không? You sure you want to hear the rest?
Yes.
Huh?
No.
Oh, giờ thôi không muốn nghe nữa đâu, không muốn nghe nữa. Who's in full lotus? Ai ngồi trong kiết già thế gọi? One. Raise your hand. Who's in full lotus? Two, three, four, five. Behold!
It is true that countless beings were enlightened without being full lotus. Rất nhiều người đắc giác ngộ mà không có ngồi kiết già. A Chan master became enlightened while working in the field. Một cái vị thiền sư đắc giác ngộ khi đang cuốc đất. You cannot do this and you are in full lotus, can you? Nó sẽ khi người làm như vậy, ngồi kiết già mà làm như được. You see? That's my proof. Agree? We say rõ ràng. See, when I speak Dharma, I know you don't believe me. Now you know the truth. You will never believe me either, but that's a different story. When I speak Dharma, I know you don't believe me because I'm a small time monk, so I have proof. Thầy mỗi lần thầy giảng pháp, thầy biết quý vị không tin thầy, tại thầy là tiểu tăng, không ai tin lời thầy hết. Thầy phải có bằng chứng mới được. Okay? It's in the records of the Chan record, many records, many people become enlightened while not in full lotus. So it's true. You don't need to be in full lotus. Thầy nói thầy chứng minh rằng á, là quý vị không cần ngồi kiết già mà vẫn giác ngộ như thường. Okay? So far so good. But nhưng yes. But if you want to be reborn to the Pure Land quicker, nhưng nếu quý vị muốn đắc vãng sanh sớm hơn, if you want to become enlightened quicker, nếu quý vị muốn giác ngộ sớm hơn, if you want to become healthier, quý vị muốn khỏe mạnh hơn, if you want to be less stressed out, nếu quý vị bớt tinh thần căng thẳng hơn, okay, if you want to be happier and less depressed, nếu quý vị muốn hạnh phúc hơn mà bớt chán đời hơn, you better off, you better cross your legs. Quý vị nên kiết già, ngồi kiết già. That's the truth. Đó là sự thật. The truth is that your best chance to become enlightened this lifetime is to sit in full lotus. Thành ra sự thật á, cái pháp môn kiết già là cái pháp môn để giúp quý vị có cái cơ hội lớn nhất mà có thể đắc giác ngộ kiếp này. The full lotus is a Dharma door that gives you the best chance to get enlightened this lifetime. One of the better chances. Okay? Are we still friends? Còn tin tưởng thầy được không? So, yeah. Yeah. Okay. Okay. Yes? All right. Continue sutra. I'm done. I'm not taking more chances.
可是这个楞严呢比那吸铁石还坚固，要是把这个众生吸上了，绝对不会再堕落，不会再去下地狱转恶鬼啊变畜生啊，不会的。为什么呢？这个吸住了，吸住啊，想要跑也跑不了，想要掉也掉不下去了啊。你说就是这么妙啊。所以这位来听经的人呢啊，一来不来听经啊就那不要讲了，一来听经就吸住啊，吸的听听完了这一段，你给他听了一段啊，真有点意思啊，是有点甜味的啊，这个味道是很甜的。所以啊，那么这个经的意思大量是这样。
The Shruangama Sutra is like a magnet, and so it is called durable. But the Shruangama Sutra is even stronger than a magnet. It can keep people from falling ever again. Thus, it gathers in living beings so that they cannot possibly fall again into the realms of the hells, or turn into hungry ghosts, or change into animals. They are magnetized so that even if they want to run away, they can't. Even if they want to fall, they won't be able to. That's how wonderful the sutras are.People come to listen to a sutra lecture, and once they've heard, they become magnetized. They hear one passage, and they want to hear the next. This makes sense, they exclaim. I like the flavor, it's really sweet. The sutras are said to be constant, because from ancient times to the present day, they have not changed. Not one word can be added or taken away. They are permanent and unchanging. The sutras are said to be methods,for they are revered by beings in the past, present, and future because they contain methods to cultivate the way, realize Buddhahood, and teach and transform living beings.
Is it more in Chinese? That's it? Oh, so it's out of sync again. He adds a little more details about the attraction. It's a reverse of a magnet that can attract the iron ore filaments. That's what the nature of the attraction is. The concept behind it is that it draws you in to, I would put it in terms of, I use the word protection, but actually,another aspect of it is to help save you from falling out of, you know, falling away, falling down to the hells. Chỉ có thêm cái điểm khác mà ngài Tiểu Hoa ngài nói khi mà giảng kinh này, cái phần này là ngài nói về cái nhíp, nhíp là giống như cái nam châm vậy đó, đá nam châm nó hút những cái miếng sắt vào. Thì cái hút đó hồi nãy mình giảng là cùng giống, cùng đồng loại, cùng là để mà bảo vệ quý vị. Còn một cái động tác khác nữa, công dụng khác nữa đó, để giúp quý vị khỏi bị đọa. Quý vị theo cái phương pháp này tu thì quý vị sẽ không đọa. Ok. Yes. Continue, please.
Hiện tại再把这个全部大藏经分成十二部，也可以说十二类，也可以说是十二门，也可以说是十二种，总而言之这有十二部。这个部都是什么呢？有长行部，有重诵部。什么叫长行部呢？长行部啊，就是在这个经里边有这个一行一行的很长的，这叫长行部。什么叫重诵部？这个重诵是重复的再把它说一遍， 说这个长行的啊，把它重复说一遍，就叫重诵记，这是一部。长行是一部，重诵是一部，这是两部了。还有受记，这个受记也是一部。什么叫受记呢？在这个经典上呢，有啊，释迦牟尼佛为某一个菩萨受记，说是啊，如遇母母节啊，应该成佛。你的名字叫什么？你的寿命有多长？你的教化众生有多少？你在什么国度里头啊？都给他预先呢告诉他，这叫受记，受一个记别号。好像释迦牟尼佛就是燃灯佛给他受的记。
The Buddhist canon is composed of 12 divisions. All 12 may be found within each sutra. The 12 divisions are 1. Prose, 2. Reiterative verses, 3. Bestowal of predictions, 4. Causes and conditions, 5. Analogies, 6. Past events, 7. Present lives, 8. Broadening passages, 9. Previously non-existent teaching, 10. Unrequested teaching, 11. Interpolations, and 12. Discussions. The first of the 12 divisions consists of the prose sections of the sutras, in Chinese literally the long lines. The second division, the reiterative verses, consists of verses that rephrase the meanings expressed in the prose sections of the sutras. The third division is a bestowal of predictions. In the sutra, Shakyamuni Buddha may tell a bodhisattva, in such and such an age, you will become a Buddha. Your name will be such and such, your lifespan will be so long in such and such a country, and you will teach living beings. An example is Dipankara, burning lamp, Buddha's bestowing the prediction of Buddhahood upon Shakyamuni Buddha.
Okay, in the sutra, there are different kinds of styles of teachings. Different types of information or teaching. There, all of them can be classified into 12 different classifications. Probably 12 divisions, mainly called 12 divisions. The first three that he talked about, cái ba bộ đầu tiên hết đó là trường hàng, trung tùng và thọ ký. They are the proses, the repetitive verses, and the prediction. Okay. And so the proses are the most common one. You find almost in all sutras, all those are the sentences, the long sentences. Cái trường hàng là những cái phần đa số tất cả kinh đều có trường hàng, những cái lời Phật dạy đó đều thường thường ghi chép ở lời trường hàng. Next one is repetitive verses. Cái thứ nhì là trung tụng. Usually is the purpose of those are to re-emphasize a very important teaching. Thường thường dùng trung tụng cái mục đích đó là để nhấn mạnh cái lời dạy. Because the long verses may be too long, and therefore the repetitive verses will re-summarize the major points. Hàng như khi cái trường hàng nó hơi dài dòng một tí, dạng quá phức tạp đi. Thành ra nhiều khi Đức Phật là dùng cái trung tụng một cái câu thơ, một cái bài thơ để mà tụng lại, để nhấn mạnh lại cái lời dạy, những cái điểm dạy quan trọng. Okay, you find that a lot of those in the Avatamsaka Sutra. Khi quý vị tới nghiên cứu cái kinh Hoa Nghiêm á, sẽ có nhiều cái trùng tụng. There will be a lot of repetitive verses in Avatamsaka Sutra. Okay, and they're wonderful. And number three are the bestowing of prediction. Và cái loại đề mục cái đề tài thứ ba là cái loại thọ ký. There is one specifically the Buddha's specify when someone becomes a Buddha down the road in the future. Lúc này lúc mà những Đức Phật đã nói báo tiên tri cho biết trong tương lai một người nào đó sẽ thành Phật. And this is what's fascinating about that. Cái mà đặc biệt ở chỗ cái what's prediction here is it has several kinds of uses. Nó có nhiều cái dùng của nó. But to me personally, one of the things that amazing to me is that cái mà đối với thầy, cá nhân thầy, I find it fascinating that the Buddha can see so far into the future. Ngài thấy được cái tương lai nó rất là xa vời. Long, long into the future. For being who's right now in the hells, Ngài nói một cái người mà đang bị trong đọa địa ngục này. Okay? For example. Sao mà? Dấu vấn chỉ mà. Hả? Nhi hai chữ hai mươi một phần khác. Gần thì chẳng hòa là. So, for example, he sees a person who's going to hell right now. Cái người đang đọa địa ngục. The Buddha says, you're going to suffer in the hell for a long, long time. But because of your good deeds in the past. Mặc dù ông đang đọa địa ngục. Vì trong quá khứ, ông đã tạo những cái thiện chủng rồi. Because in the past, you planted the great seeds of Bodhi already. Quý vị, ông đã từng trồng cái chủng tử Bồ Đề rồi. Even though you got lost this lifetime, mặc dù kiếp này ông bị đọa, ông bị lạc đường. Because of the Bodhi seeds you planted in the past, by crossing your legs, những cái, mặc dù kiếp này quý vị, ông đã bị lạc, ok? Nhưng đều tại vì trong quá khứ ông đã trồng chủng tử tốt rồi, già như ngồi kiết già. Remember, I teach you to cross your legs in full lotus for the express purpose of becoming a Buddha quicker. Nhớ cái phương pháp mình của chùa mình ấy, thầy dạy cái việc ngồi kiết già để quý vị có thể thành Phật sớm hơn. Okay. So of those seeds like that, vì những cái chủng tử tốt như vậy, very far in the future, thì trong tương lai nó rất rất là xa, xa thiệt xa, you will become a Buddha. Quý vị sẽ thành Phật. Even though you are in big trouble right now, mặc dù quý vị đang bị kẹt, bây giờ là kẹt lớn, dễ sợ lắm. Nhưng trong tương lai sẽ thành Phật. But in the future you become a Buddha. To me it's so reassuring. Nó đối với thầy nó rất là làm thầy yên tâm được. You know, that the Buddha has that kind of vision. Đức Phật thấy được cái xa như vậy. Okay? That's reassuring to me because he says, yes, I do good things, I do bad things. Mặc như vậy mình mới có cái an tâm. Mình có làm chuyện tốt và làm chuyện xấu, right? It's a mixture of good and bad we do every day. Mỗi ngày mình làm chuyện xấu, chuyện tốt. And it gives you the encouragement to keep on doing the good things. Mình khuyến khích thầy nên tiếp tục làm nhiều chuyện tốt hơn chuyện xấu. Because it's helping me get there quicker. Okay? So the Buddha's wisdom is very precise. It trend, you know, like the timeline to him is incredible. Tại nên đối với Đức Phật trí huệ rất là hay. Là tại vì ngài thấy được cái tương lai nó xa vời, không thể tưởng tượng được. Mình không thể tưởng tượng được. There's no way for you to conceive of the timeline he has in mind. Impossible for us. We cannot even keep track. We cannot even count. Đếm không được luôn nữa. Okay. Isn't that cool? It's there for a reason. Mỗi cái bộ trong kinh đó, nó có ở đó là có cái lý do đó, có cái dùng của nó, không phải là chuyện khơi khơi đâu. It's not haphazard at all. Isn't that cool? I assure you. I listened to all these top divisions for 20 years. No one ever explains it that way. Thì nghe những cái chuyện 12 bộ, 12, 20 năm mà không ai giảng như vậy. It's clever crafting of the teaching, okay? Cái sự cấu tạo, cấu trúc, sự sắp đặt của lời dạy của Phật nó tuyệt vời. Okay? All right. Any question? Ai thắc mắc gì không? It's beautiful.
tuyệt vời, đẹp dễ sợ.
All right, then we stop here tonight. Không ai thắc mắc thì mình ngừng lại ở đây.